Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến những đặc tính của người ở trong tình trạng bị quỷ ám hay bị quyền lực của sự tối tăm khống chế, có thể có những tri thức, sức mạnh hay khả năng khác thường hay phi thường, có khi trở nên tinh khôn hay hung dữ khiến cho người khác sợ. Tất nhiên dưới tác động của quỷ, nạn nhân còn có nhiều cách biểu hiện khác mà những người tin kính Chúa ở trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh có kinh nghiệm đối phó với các trường hợp quỷ ám, có thể nhận ra, và chúng ta cũng đã nói một phần về giải pháp chiến thắng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu Hầm Che Vĩnh Sinh của Lê Ngọc Vinh.
Biển vây quanh kìa, bao thây gục chết bên chân, lòng tôi vẫn vững như thái sơn nấp bóng Chúa linh năng, duy hầm Chúa yên lành. Kìa bao phen trong chốn tư Giê-xu tràn chứa yêu thương, này con chưa hay hay hoang mang, nhờ Chúa trinh khiêm can, chính hầm che vĩnh an. Vui nương nơi Ngài là hầm che kiên cố. dây đầy. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí nèo đừng tin nơi anh trẻ vĩnh sinh. Lòng tôi cứ hát khen tôn vinh, vững chí nèo đừng tin nơi hầm tre vĩnh sinh.
Tình trạng con người ngày càng bị cột trói vào ảnh hưởng của ma quỷ qua các hoạt động thờ cúng hình tượng, qua các hoạt động thông linh như xem bói, đoán số mạng, buông mình trong các thú vui tội lỗi, sa đọa, đuổi theo bà vinh hoa, tìm kiếm địa vị, danh vọng, tiền bạc, nhưng có khi lại rơi vào một đối cực khác của cuộc sống chốn đời, ép xác, khổ tu, vân vân. Tất cả những hiện tượng đó là những dấu chỉ tình trạng suy đồi của thời kỳ cuối cùng, từng được nói đến trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn và dùng lấy. Đó là theo Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy càng tiến gần hơn đến ngày cuối cùng, thế lực của sự tối tăm càng nỗ lực hoạt động ngày và đêm, vừa trực tiếp thông qua những kẻ đang ở trong xiềng xích của chúng, hoặc qua hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo của con người, và qua những người mất cảnh giác bị chúng bẫy bắt được. Nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy rõ trào lưu chống nghịch Đức Chúa Trời, từ chối Đức Chúa Trời đã lan rộng ra nhiều thành phần trong xã hội, mở rộng ra nhiều lĩnh vực, nếu không nói là ở hầu hết các lĩnh vực sống, kể cả những lĩnh vực công như trong chính quyền, từ cơ quan lập pháp đến hành pháp và cả tư pháp, có những luật lệ chính sách kỳ thị chống đối các nguyên tắc nền tảng ở trong đạo Chúa. Cuối cùng có khi chỉ còn lại hội thánh Chúa gồm những giáo hữu chân chính là đang bơi ngược dòng, chống chọi với cơn lũ của tội lỗi, của cuộc sống thờ hình tượng tà thần, của những khuynh hướng phủ nhận Chúa, chống lại những nguyên tắc công chính thánh khiết yêu thương của Chúa trong Kinh Thánh, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Khi đánh đồng chân thần của Kinh Thánh với giáo chủ của vô số các tôn giáo và tà giáo khác đầy rẫy trên thế gian. Dẫu vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đoan chắc với các môn đồ rằng: "Hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 16, câu 33 phần B. Những kinh nghiệm trong thực tế đời sống giữa vòng các cộng đoàn dân Chúa cho thấy Cơ Đốc nhân có thể bị ma quỷ, tà linh bẫy bắt và ức hiếp. Mục sư Kurt Koch là cố vấn tâm linh cho hàng nghìn người trong vô số các trường hợp bị quyền lực của sự tối tăm khống chế cho biết, trong số đó có nhiều trường hợp Cơ Đốc nhân cần được giải phóng. Ma quỷ tà linh có thể quấy rối cột trói khi ẩn nấp trong cả tín hữu để đem đến những xáo trộn trong tâm trí hoặc gây tổn hại cho thân thể. Tất nhiên, không phải mọi tật bệnh đều do ma quỷ, nhưng có nghĩa là một số những tật bệnh nào đó có thể do chúng tác hại, và khi chúng bị trục xuất thì những tật bệnh đó được chữa lành. Kinh Thánh cho biết, khi ma quỷ chiếm hữu thân xác con người, chúng có thể gây nên bệnh tật như câm điếc, điên cuồng, tự hủy hoại và nhiều bệnh hoạn tật nguyền khác. Chúng ta có thể tham chiếu trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 22, Luca chương 8 câu 26 đến câu 36, Mác chương 9 câu 22, Luca chương 13 câu 11 đến câu 17. Tiến sĩ Merrill Unger trong nhiều năm làm chức vụ mục sư và cố vấn tâm linh đã thuật lại rằng ông đã chứng kiến nhiều người được giải phóng khi thật lòng tin Chúa, nhưng cũng có những tín hữu đã tin Chúa thật, nhưng nhiều năm sau, do kiêng ăn và cầu nguyện mới thực sự được Chúa giải phóng khỏi xiềng xích của quyền lực tối tăm. Có những tín hữu khác cứ phải tiếp tục chiến đấu trong suốt cuộc sống Cơ Đốc, không bao giờ được hoàn toàn giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ trong một lĩnh vực nào đó của đời sống. Có một bà tín đồ rất sốt sắng, làm công việc Chúa trong hội thánh rất nhiệt tình, không mệt mỏi. Tuy nhiên, bị tác động bởi một tà linh hay tranh cạnh, đến độ hạ nhục người khác, bà thường thể hiện đặc tính kinh khủng này giữa vòng tín hữu trong nhiều năm mà vẫn chưa được giải phóng. Cuối cùng, bà đã sa ngã, bỏ hội thánh và đi theo tà giáo. Một phụ nữ khác cũng là một tín hữu sốt sắng, bà có ân tứ cầu thay rất đặc biệt. Tuy nhiên, bà thường gây ra nhiều rắc rối và xáo trộn trong hội thánh vì tính thiếu tế nhị, thiếu khôn ngoan rất bất thường do tác động của một tà linh ẩn núp bên trong. Tiến sĩ Unger thuật lại trong một buổi cầu nguyện đặc biệt, bà đã được giải phóng khỏi tà linh này lúc bà và một nhóm tín hữu quỳ gối cầu nguyện. Bất ngờ, lúc bà đang cầu nguyện thầm, thì tà linh rú lên một tiếng vang dội, nghe được trong cả một khu phố, làm cả nhóm cầu nguyện hoảng sợ. Sau khi ngất đi trong 1-2 phút, bà tỉnh lại, đứng thẳng lên và sung sướng tin rằng bà đã được Chúa giải phóng khỏi quyền lực khống chế của tà linh. Có lẽ đây là một trong những trường hợp có thể hiểu được qua sự việc Luca viết trong Luca chương 8 câu 2. Cũng có mấy người đàn bà đi theo ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Marie gọi là Madeleine, từ người 7 quỷ dữ đã ra. Một trường hợp khác tiến sĩ Unger chứng kiến là một ông tín đồ trong một gia đình khá đông người đã được Chúa cứu và ban phước rất đặc biệt. Dù ông là một tín hữu đã thật sự được cứu, nhưng còn rất non nớt trong đức tin, ông thể hiện một tính nóng giận kỳ lạ, không kiềm chế nổi. Có lần tiến sĩ Unger được dịp quan sát ông trong một cơn giận hung dữ như thế, đang ngạc nhiên khi nghe một giọng nói khác lớn tiếng chửi rủa phát ra từ miệng ông tín đồ này, cho thấy cơn giận của ông là thể hiện của tà linh ẩn nấp bên trong. Tuy nhiên, trường hợp nô lệ tà linh nguy hiểm nhất của tín hữu là bị cột trói trong những giáo lý sai lạc, đạo lý của quỷ dữ như ghi trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 3. Bề ngoài có hình thức rất thánh thiện, dường như rất thuộc linh, nhưng sâu kín bên trong là cái rễ của lòng kiêu ngạo của địa ngục. Tiến sĩ Mary Unger kể lại trường hợp của một bà tín đồ trong hội thánh đầu tiên ông quản nhiệm. Bà là một tín hữu thật đã được tái sinh, nhưng đã không được hướng dẫn đúng đắn và đầy đủ về bản chất cũng như nội dung sự chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho nên đã bị người ta dẫn dụ vào một kinh nghiệm thứ hai mà theo như bà thuật lại là nói được những ngôn ngữ siêu nhiên. Lòng kiêu ngạo và thái độ ương ngạnh chống nghịch của bà là dấu hiệu rõ nhất về tình trạng nô lệ bị cột trói trong sự lừa dối mê hoặc của ma quỷ. Cách thức bà biểu hiện trong hội thánh rất nguy hiểm, rất đáng sợ, vì nó xuất hiện dưới dáng dấp thiêng liêng đầy tính chất thuộc linh, chứ không phải cái thô lỗ của bản tính xác thịt và những tội lỗi thông thường. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận đối với những trường hợp tương tự khi có những tín hữu bình thường trong hội thánh bỗng dưng khoe khoang về sự kiêng ăn, về sự cầu nguyện, về việc nói tiếng lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, v.v., kèm theo với thái độ chống báng, phê phán, chỉ trích người khác, đưa đến chỗ gây chia rẽ bè phái trong hội thánh. Chúng ta cần nhớ rằng ảnh hưởng của một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là ảnh hưởng sâu xa, êm dịu, âm thầm, nhưng không kém phần mạnh mẽ của một cuộc sống gương mẫu, quân bằng, được đóng ấn bằng tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.